Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Cô nói, con trai tôi theo học tại một trường Do Thái, nơi họ đã thực hành các bài tập ứng phó với xả súng và phong tỏa khẩn cấp. Điều này khiến tôi cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Trong tập này của loạt bài Hiểu về sự thù ghét của SBS Examine, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tác động của chủ nghĩa bài Do Thái tại Úc hiện nay. Cô nói, đó có thể là các vụ hành hung hoặc bạo lực thể xác nhắm vào người Do Thái. Đó cũng có thể là hành vi đe dọa đối với cộng đồng người Do Thái và đời sống Do Thái. Naomi Coleman là một phụ nữ Do Thái chính thống đang sinh sống tại Melbourne. Cô cho biết, kể từ sau các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, cộng đồng của cô đã cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Cô nói, tôi nghĩ điều này đã gây chia rẽ rất nhiều người, và tôi cho rằng nó đã thổi bùng các cuộc tấn công nhằm vào người Do Thái. Khi một số người sử dụng cuộc xung đột ở nửa bên kia thế giới để nhắm vào cộng đồng và các tổ chức Do Thái, ngay cả tại Úc. Naomi cho biết, người Do Thái nói chung đã trở nên cảnh giác hơn sau khi có nhiều tin tức về các vụ việc bài Do Thái nổi bật được đưa tin rộng rãi. Cô nói, tại bất kỳ giáo đường Do Thái nào ở Melbourne, sẽ có một lính gác có vũ trang đứng bên ngoài, chỉ để bảo vệ những người đến hành lễ. Và điều đó thật sự khiến tôi đau lòng khi phải sống như vậy. Tôi đã quen với điều đó, nhưng tôi không chấp nhận rằng đây là cách mà người Do Thái phải sống ở đất nước này. Nhiều người Do Thái tại Úc là hậu duệ của những người sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust. Với họ, những cuộc tấn công gần đây đã khơi dậy cảm giác đau thương lan truyền qua các thế hệ.
Nếu điều đó đã ăn sâu vào ADN của bạn, thì khi xảy ra những tình huống như chúng ta đã chứng kiến, bạn sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ thông tin nào rằng việc là người Do Thái khiến bạn gặp nguy hiểm theo một cách nào đó.
Đó là David Slucky, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn minh Do Thái Úc tại Đại học Monash. Chúng ta đã nghe nhiều hơn về tình trạng bài Do Thái tại Úc, nhưng vẫn còn những tranh luận xung quanh việc làm thế nào để định nghĩa rõ ràng hình thức thù ghét này.
Hầu hết mọi người sẽ cho rằng chủ nghĩa bài Do Thái đơn giản là sự căm ghét người Do Thái hoặc phân biệt chủng tộc đối với họ.
Ông David cho rằng việc phân biệt giữa chủ nghĩa bài Do Thái và sự chỉ trích đối với nhà nước Israel cùng chính phủ của họ có thể rất phức tạp. Liên Hợp Quốc và Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đã cáo buộc nhà nước Israel vi phạm nhân quyền và thực hiện tội ác chiến tranh.
Việc chỉ trích chính phủ Israel hoặc nhà nước Israel về các hành động của họ chắc chắn không phải là hành vi bài Do Thái. Tuy nhiên, vấn đề trở nên phức tạp khi đề cập đến cách mà bạn nhìn nhận về sự tồn tại của Israel. Nhiều người cho rằng việc phản đối sự tồn tại của Israel là hành vi bài Do Thái một cách cố hữu. Và tôi nghĩ điều đó cũng có cơ sở, bởi vì nếu không đưa ra được một phương án thay thế rõ ràng, thì điều đó dễ bị xem là bạn đang phủ nhận quyền mà người Do Thái được hưởng, giống như các quyền mà bạn dành cho những nhóm khác.
Khi chưa có sự đồng thuận về định nghĩa của chủ nghĩa bài Do Thái, một số người cho rằng rất khó để có được cái nhìn rõ ràng về những gì thực sự đang diễn ra. Tiến sĩ Nama Kalin, nhà xã hội học tại Đại học New South Wales và là thành viên điều hành của Hội đồng Người Do Thái Úc, cho biết nhiều báo cáo đã đánh đồng sự chỉ trích đối với nhà nước Israel với chủ nghĩa bài Do Thái. Cô nói, vì vậy, thật sự rất khó để cố gắng đo lường mức độ gia tăng của chủ nghĩa bài Do Thái trong vài năm qua. Điều chúng ta biết chắc là sự chia rẽ xã hội đang gia tăng. Trên diện rộng, người dân tại Úc đang cảm thấy bị phân biệt đối xử và bị gạt ra bên lề. Cô Nama cho biết, cô đã trở thành mục tiêu của chủ nghĩa bài Do Thái và bản chất của những cuộc tấn công đó đã thay đổi trong thời gian gần đây. Cô nói, một vài năm trước, các thông điệp, tin nhắn trực tiếp và email mà tôi nhận được chủ yếu đến từ những người theo chủ nghĩa cực hữu, tân quốc xã. Gần đây, bản chất của các cuộc tấn công đã thay đổi, tập trung nhiều hơn vào những phát biểu công khai của tôi liên quan đến Palestine và Israel. Tôi đã tham dự một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine và có bài phát biểu tại đó, thì có người đi ngang qua trước mặt tôi và thực hiện động tác si hay, kiểu chào Đức Quốc xã. Đó là hành vi bài Do Thái. Đây chính là dạng bài Do Thái mới mà chúng ta đang chứng kiến. Gần 3 tuần trước, một giáo đường Do Thái ở Đông Melbourne đã bị tấn công bằng vũ khí đốt phá khi có người bên trong. Không có ai bị thương, nhưng cộng đồng đã bị chấn động.
Vậy nên vấn đề không phải là những gì đã xảy ra, mà là những gì có thể đã xảy ra. Và đó chính là nỗi đau mà cộng đồng chúng tôi đang phải trải qua lúc này. Nhưng mặt khác, chúng tôi đang cảm nhận được rất nhiều tình yêu thương và sự ủng hộ.
Phát biểu tại một buổi gặp gỡ liên tôn giáo vài ngày sau đó, ông Rabbi David Kunitz kêu gọi cộng đồng không đánh mất hy vọng.
Somebody mumbled a quote from Zechariah into my ear as I left synagogue this morning. He said, "Ud mutzal me'esh." It means something.
Khi tôi rời khỏi giáo đường sáng này, có người thầm vào tai một đoạn trích từ sách Zechariah. Điều đó có nghĩa là một điều gì đó trở nên mạnh mẽ hơn khi được tôi luyện qua lửa. Đó là điều mà chúng tôi hy vọng sự kiện này sẽ mang lại. Một sự kiện cường mới cho Melbourne được rèn luyện qua hành động đầy thử thách như lửa.
Konomi Coleman cho biết, mặc dù hầu hết mọi người không bài Do Thái, nhưng với tư cách là người Do Thái, họ có thể cảm thấy an tâm hơn khi nhận được những lời ủng hộ tích cực.
If you have a Jewish friend, perhaps just checking.
Cô nói, nếu bạn có một người bạn là người Do Thái, hãy thử hỏi thăm họ. Gần 2 năm qua là khoảng thời gian thực sự khó khăn đối với cộng đồng người Do Thái sống tại Úc. Vì thế, để họ biết rằng bạn luôn đồng hành cùng họ, phản đối chủ nghĩa bài Do Thái và mong muốn họ cảm thấy được chào đón ở đất nước này sẽ là điều rất đáng trân trọng và mang lại sự an tâm.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.